cũng thư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 19 tháng 9 2008, bài pháp này là bài số 13, Lâm Mùa An Cư Thiết Hạ Đại Thiền Nguyện Sư Vô Minh của Chư Tăng Ni Phật Tử Việt Nam. Bây giờ sư xin tiếp cái bài mà nói về vấn đề thành kiến và tâm sát đốn. Thầy nhắc mình là tích duyên chi thì vui, tại tâm mà cố tại tâm. Tâm là nguyên nhân chính của mọi rối rắm. Có cái bài pháp rất là hay, thầy giảng về cái này mà cái đó thầy sáng thể bữa khác. Vui tại tâm và cố tại tâm, tâm là nguyên nhân chính của mọi rối rắm. Nói cách khác, thiên đàng hay địa ngục từ tâm cả. Phải nhớ rằng người ta chỉ làm việc theo tâm của họ suy kiến, mình lấy chuyện của họ rồi mình phê bình, mình xét đoán, mình tạo thành kiến gây quan cái làm tâm mình đau khổ đó. Thầy nói mấy cái chuyện này là chuyện của ta làm không, không ăn nhầm gì tới mình hết. Cái đó là rác rế, là đồ dơ, để cho ta thái ra phải tránh. Mình dòm, mình có, mình đưa tay, mình sờ, mình đụng, người cho hôi thối rồi mình mới tham, mình thở. Vậy cái mà ưa đi dòm chuyện của người khác đó, chuyện nhà thì nhắc là chuyện chú bác xíu thông tin nào cũng biết, tâm đắc là như thế, thấy nhiều người hay chuyện mà gia đình sư mà họ cũng biết nữa quý vị, chắc cười vậy đó. Sư má thì con cái nhà ở ngoài Chợ Lớn á, mà trời ơi tranh chấp mấy năm rồi mà có bán cua bán gì được đâu. Vậy mà không biết làm sao mà trong Phước Sơn họ gặp sư nói sao nhà sư tính bán mấy ngàn cây vàng, sư tính cho chùa Phước Sơn không làm cái nơi đó khó đâu. Vậy là ta dựng câu chuyện lên nói chuyện của sư là đáp đến đồ dơ mà đang vô đi này không? Thiền não cho nên là do mình chứ không do ai khác. Người ta là nguyên nhân, người ta thường, mình thường nói là người ta là nguyên nhân để cho thiền não sinh lên, nhưng mà có nguyên nhân mà gián tiếp thôi. Thầy luôn nói vậy, họ cũng có đó chẳng phải không, nhưng mà gián tiếp. Bởi vì mình thiếu trí tuệ cho nên thân mình mới phản ứng sân hận bực bội, là do mình tu chưa tới, mình tu chưa có đủ trí tuệ. Thật ra thế mà có chuyện gì cho nên mình đắc lực, mình nói lỗi tại tôi, lỗi tại tôi, lỗi tại tôi ngoài bề này đi. Nghe mình thật chúa là lúc đó là điên à. Nhưng cho dù hôm nay quý vị có nghe những lời dạy này, nhận ra được sự vô lý của tâm mình, quý vị cũng đem chuyện của người khác vào đầu mình làm cái tâm phiền não mới. Tôi nói cho quý vị, tôi nói tới, nói lui, tôi nhắc bao nhiêu lần rồi, nhưng mà rồi quý vị cũng cứ thôi thì thật xấu, cứ làm tới làm lui hoài. Tại vì sao? Vì quý vị chưa hiểu thật sự sâu sắc xuyên qua cái niệm thân tâm. Sự hiểu biết chỉ là lý thuyết hời hợt trên bề mặt, còn mất nhiều thì giờ, đòi hỏi nhiều nhẫn nại, tinh tấn, duy trì trách nhiệm. Mỗi lần chuyện áo xanh lên thì em phải nói, tôi cũng nhắc tới, nhắc lưu hòa, cho nên thôi chuyện ta mình định đem vô tâm mình nhớ chuyện gì. Thôi chuyện gì mà khó khăn mà khổ sở là do mình một phần trong đó. Vậy cho nên khi mà có chuyện là mình cũng than, cũng thở, mình cũng cử ra không. Khi pháp hành thuần thục, tâm thật sự trưởng thành sẽ không còn giận ai nữa, dù họ có chửi hay làm hại mình. Khi làm điều không phải chính người làm đã bị phiền não quấy phá, tâm rất là đau khổ, mình hiểu được cái chuyện đó. Đó trí tuệ hiểu rằng họ khi mà họ làm như vậy họ đau khổ mình lắm. Họ làm như vậy là họ đang bị phiền não quấy phá tâm của họ. Khi có trí tuệ sẽ hiểu rằng chuyện của người ta nói hay làm là chuyện giữa ta, mình vui giải nên mình mới mang khổ. Ăn cơm nhà như bắt ngà voi đó. Tất cả chúng sanh trong đó có mình nữa chỉ là một lũ đáng thương tội nghiệp. Si che án mình không hiểu điều này nên mình gây đau khổ cho mình, cho người. Bây giờ để kết luận lại cái bài giảng này, một điều mà thôi, bây giờ làm sao mà bớt xét đoán, bớt thành kiến, thì nhớ quan sát tâm khi nhìn hay nghe cái gì. Khi lấy tâm xét đoán, mình quan sát nó, bỏ đối tượng đi thôi, đừng có để ý tới ta nữa, đừng quan sát cái tâm xét đoán của mình. Lời dạy nào thì cũng hay cái chân, mà làm được cái không là chuyện của mình ha, cũng khó cho cái chân. Bây giờ sư đọc một cái phần khác nữa là đối tượng xấu, đối tượng tốt đều giúp mình vun bồi chánh niệm. Đây là một câu thiền pháp của Minh Tăng. Đọc đi nghe. Ba lần trình pháp vừa qua con không có bài vì tiếng động tiếp tục đập quá lớn trong đầu, tại vì hành giả này bị cái vấn đề khó khăn, bị tiếng động nó cứ gõ hoài trong đầu, làm cho con lẫn lộn ai nói gì thì con quên đó. rồi những suy nghĩ không đâu vào đâu đến không ngừng, hồi tưởng những chuyện dụng dặt nhỏ nhặt không có gì mới, nên con mới không trình bày cho sư cho thầy. Khi mà nói là vậy, không phải là con cần biến cái con nhát là con trốn, nhưng mà cứ chính động nó cứ là có trong đầu hòa, rồi ngoài cái chuyện tính động ra rồi toàn cái chuyện suy nghĩ không đâu vào đâu, rồi tưởng nữa, tưởng phải tưởng chuyện chi cho nó, hồi tưởng những cái chuyện chi cho nó đáng tụng, rồi chuyện nhỏ nhặt không, thành ra không biết tình cho thầy cái gì đây. Thầy trả lời: vậy phải làm sao đây, khi hành giả thấy rằng tâm mình còn quá nhiều suy nghĩ, còn quá nhiều hồi tưởng, hay còn quá nhiều phiền não tham sân si. Bây giờ quý vị tình cho tôi nói là bây giờ tâm của con nó bây giờ nó suy nghĩ rồi nó lẫn lộn rồi, cái khi đó tâm sân si nhiều quá, bây giờ thầy đặt câu hỏi gì, bây giờ mình làm sao đây? Nhiệm vụ của hành giả là chấp nhận tất cả những gì đang xảy ra, dùng chúng như là đối tượng để quan sát, phát triển và bồi bổ trách nhiệm của mình. Hành giả phải tỉnh thức, đừng để cho những tiền não này nó lôi mình vào, mình chạy theo chúng. Thưa thầy, không có gì mới hết, cứ bấy nhiêu thôi, những gì dừng lại trở tới tự hoài. Đó là lý do tại sao mà con không có tình sao. Trả lời: chúng trở lui rồi sao đây? Không có gì mới, có bị nhiêu chuyện nó trở tới tự như hoài. Chúng trở tới trở lui rồi sao đây? Đó là pháp bảo mà. Thầy dặn để tất cả những cái niệm này toàn pháp bảo không à, nếu mà mình biết duy trì trách nhiệm quan sát nó, pháp bảo trở lại mình không chấp nhận hay sao? Mới là sao, mới làm gì đây? Hành giả chỉ cần trình cho tôi biết quý vị tập như thế nào khi những khó khăn này đến. Ví dụ quý vị thưa rằng quý vị có thể nói là những khó khăn này khi chúng xuất hiện còn giữ tâm xã và quan sát chúng bấy nhiêu là quá đủ, đâu cần gì thêm, đâu cần gì mới đâu. Thầy nói là tôi khi quý vị trình pháp tôi không đòi cái gì mới hết, mà tôi hỏi quý vị tập như thế nào. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ những thứ khó khăn nó tới, bây giờ mình làm sao? Mình cũng thấy khó khăn đó, không phải mình vượt qua chưa được, nhưng mà mình giữ cái tâm mình xả, giữ tâm mình yên tĩnh rồi mình quan sát nó, thì bấy nhiêu đó tôi đủ rồi, tôi không cần gì thêm nữa. Hoặc giả như một vị hành giả đã có tình tình với tôi, nhờ những chướng ngại này mà chánh niệm của con nó càng ngày càng thêm được, đó là cô trình pháp rất hay và biết cách trình. Thì ông thầy nói quý vị thấy đơn giản lắm, nếu quý vị biết cách trình là quý vị trình rất là ngắn gọn, mà trình cách trình tập tôi có thể giúp quý vị nữa. Hành giả bảo rằng không có cái gì mới, thật ra tất cả đều mới, không có cái gì trở tới trở lui, diễn đi diễn lại đó. Có vị nào mà tập mà kinh nghiệm cái mới thì cũng mới chuyện với thầy cách đây mấy bữa. Có những vấn đề mà là một vị hành giả mình đang hỏi thế nào là sống hiện tại, bởi vì thế nếu mà nói hiện tại bây giờ thì mình cũng có thể chia ra quá khứ tương lai nữa. Ví dụ là ngày hôm nay là hiện tại, nhưng mà hôm nay đâu có phải là hiện tại đâu, hôm nay cũng còn thì lúc ví dụ bây giờ là hiện tại này, còn sáng là quá khứ rồi, rồi tối này cũng chưa tới, rồi ngay cả bây giờ nữa, giờ này nữa cũng chia được nữa, rồi phút này cũng chia được nữa, rồi giây này cũng chia được nữa, như vậy thì ở đâu mà gọi là hiện tại? Thầy trả lời, thầy nói là mình phải nhớ rằng cái chuyện nói là hôm nay, ngày mai, ngày hôm qua, hay là giờ trước, giờ sau, là hồi nãy, bây giờ, tất cả cái đó là tổng tục đến không. Vì chứ bây giờ chân tế, hiện tại của chân tế là sao? Thầy nói, ấy sanh khởi là chân tế, ấy sanh khởi là chân tế, coi vậy thôi. Còn tất cả những cái mà mình quan sát, mình nói rằng là mình nắm bắt, mình nói mình sống trong hiện tại, cái đó toàn là tương đối, toàn là khai niệm thôi. Rồi thầy nói, thí sư là thầy nói là khi mà sư cố gắng duy trì chánh niệm một cách liên tục rồi đó, sư thấy thế nào? Nó mới, nó lên hoài vậy, lên không ngừng nghỉ. Nhưng mà cái mới là mới cái đầu thôi. Bây giờ duy trì chánh niệm liên tục là quý vị thấy là khó khăn vất vả. Phải duy trì chánh niệm liên tục mới thấy cái sự sanh nó khởi hoài là cái câu thứ hai. Mà thầy nói khi mà nó khởi hoài là chỉ mới bắt đầu mà thôi, hiểu thế nào là chân thế thôi, chứ chưa cũng ngon được. Lúc bây giờ mình thấy nó làm như nó đi một đường thẳng, nhưng mà khi mà nó đi một đường thẳng như thế này mà mình biết rằng nó có những cái chấm đó cho nó đi đường thẳng đó, thì quý vị thấy cái sự tu hành của mình đã còn rất là lâu dài. Thứ nhất, làm sao mà đi về duy trì chánh niệm, duy trì kinh nghiệm cho liên tục, mình sẽ có rất là hiệu quả. Thế lơ mơ mình cố gắng quan tâm bài học, mà thả theo tự nhiên nó quên, thả thì quên, cố gắng tâm thành thật, nhớ nó duy trì kinh nghiệm cho liên tục, cả một vấn đề tu mà phải công phu tu niệm. Thầy mất gần 150, mà cái chết với lại cái sự đau khổ nó đứng nó cọc kè nó chờ tôi nữa, lơ mơ cái là nó nhảy tới, do đó thầy chết lại. Đó, bây giờ mình không có được một cái lực như thầy, không biết mình làm sao. Rồi thầy nói khi mình chánh niệm liên tục rồi bắt đầu trí tuệ bắt đầu hiểu. Rồi bây giờ cái mới này đó, ông nói cái mà tôi thường nhắc quý vị thực trình phát cái gì, cái mới cho mình thấy. Nhưng mà lúc bây giờ nó còn lẫn lộn cái thực tế đâu, nó chưa có hoàn toàn chân lý đâu. Rồi quý vị tập một thời gian luôn nữa, quý vị thấy ồ cái mới này là chỉ bắt đầu thôi, thật ra nó không có cái gì hết trơn á, nó chỉ một đường đó. Rồi thầy nói thì nghe lại vậy thôi. Thì quý vị thấy mình nhiều giai đoạn mới lắm, thật ra tất cả đều mới, không có cái gì trở tới trở lui diễn đi diễn lại hết. Mà thầy nói quý vị thấy nếu mà quý vị kinh nghiệm cái lúc đó quý vị thấy nhiều, còn mình mới, mình chưa có kinh nghiệm nhiều, mình thấy bấy nhiêu thôi nó tạm tới tạm luôn. Thành giả thưa với thầy tiếp, con chỉ muốn thưa để thầy biết là con có làm gì sai không, mà sao mà không thấy nó sinh khởi cái gì mới. Ý con mới không có nghĩa là con đòi cái gì mới, thì đã thưa với thầy như vậy, mà con chỉ nhờ thầy kiểm tra con qua cái sự thực tập của con có cái gì sai không, mà sao cứ bấy nhiêu đó thôi, nó cứ diễn tới diễn lui hoài, nó bấy nhiêu. Ồ sai nha, sai có cái chỗ sai. Hành giả tư duy lệch lạc cho rằng kinh nghiệm có bao nhiêu cứ diễn ra những vô hạn. Ta nếu mà phải sai thì sai cái chỗ nào? Cái gì tôi không yêu cầu quý vị làm cái gì mới hết. Nói cho tôi biết quý vị làm gì mới, mà tôi chỉ nhắc quý vị làm cái gì, quý vị tập như thế nào để trực tiếp quý vị một tay. Rồi bây giờ nếu mà quý vị muốn biết là quý vị sai là tại vì ở cái chỗ hành giả nói rằng mình tư duy sai lệch, nói rằng là kinh nghiệm có bao nhiêu hết. Kinh nghiệm có bấy nhiêu hơn cứ diễn tới diễn lui hoài. Lấy một ví dụ, một hành giả quan sát hơi thở sẽ thấy rằng hơi thở không giống nhau và lặp lại mãi, hơi thở không giống và không lặp lại. Đó thì hồi nãy sư cái gì cái chữ mới á, thì cái đó cái này là mình sẽ thấy trong hai hơi thở không có hơi thở nào giống nhau hết, không hơi thở không phải lặp tới lặp lui, hơi thở đầu với hơi thở cuối khác nhau hoàn toàn. Mà tôi đi ra những cái chữ bạn có cảm tưởng như từ góc giờ bạn chưa thấy cái hơi thở này, nó mới cái gì vậy đó. Tuy nhiên mỗi lần hơi thở đến thì giả quan sát mãi chánh niệm càng lúc càng mạnh. Khi chánh niệm mạnh, trí tuệ phát thanh, người này sẽ nhận ra rằng hơi thở luôn luôn mới, không có hai hơi thở giống nhau. Mới rồi thì mình thấy hơi thở giống, hơi thở không có cái gì khác đâu, nó bình thường vậy đó. Bồng thể của vậy chặt giống nhau, hơi thở cũng giống nhau. Nhưng mà mỗi lần hơi thở đấy mình quan sát đi, cứ quan sát đi rồi chánh niệm nó càng mạnh. Khi mình chánh niệm mạnh mà trí tuệ phát sanh á, mình sẽ thấy rằng hai hơi thở luôn luôn mới, không có hai hơi thở nào giống nhau hết. Có thể lặp lại lời ngài Phật Thượng Tô Thi Ca này nói rằng hai hơi thở này là có cảm tưởng, chưa bao giờ mình thấy hơi thở này. Hãy tập tư duy ngoại kinh nghiệm điều mới, không có cái nào cũ cả, không có cái nào lập tới lập lui. Thì bây giờ mình chưa có kinh nghiệm được cái mới này, thì thầy nhắc mình thường tư duy, nhắc mình rằng không có cái gì mà cũ đâu, không có cái gì mà lập tới lập lui đâu, cái nào cũng mới, cái nào cũng mới, điều tại mình chưa có thấy mà thôi. Thằng giả thưa với thầy tiếp, con từ xa tới mà tu không thấy pháp, không thấy pháp là tâm si còn nhiều, phiền não chưa vơi bớt, mà lỡ chết đi thì muốn ác đạo chờ sẵn con. Hành giả là quan tâm cái lắm, quan tâm cái chuyện tu duy của mình. Nếu mà con mà cứ tu cái kiểu này cứ lập tới lập lui hoài mà không thấy pháp có nghĩa là tâm si con nhiều quá, phiền não chưa có vơi chút nào hết, phiền não không vơi là con chết một cái xuống muốn ác đạo. Thầy trả lời tư duy như vậy không đúng chút nào cả. Hành giả quên mất mình đang làm gì đây, mà chỉ mong đợi kết quả và muốn thấy những gì đang xảy ra không đúng như mình mong nên bực bội sân hận. Thầy nói là bây giờ mình tới đây để làm gì? Để mình tu. Mình tu tức là mình duy trì chánh niệm. Nếu mình duy trì chánh niệm là mình có tu được đấy. Rồi mình quên khuấy mất mình đang làm gì. Quên khuấy mất là mình quên quay là mình đang chánh niệm. Rồi bây giờ mình mong đợi kết quả là để mình chánh niệm như vậy sẽ có cái gì xảy ra, có cái gì mới để tôi kinh nghiệm. Vì mình mong đợi như vậy, rồi mình mong đợi không được, do đó mình sân hận. Thành ra nghĩa mà tâm mình mà mong đợi rằng trong cái mùa an cư này mình sẽ có một cái kinh nghiệm gì mới, trong cái khóa thiền này mình sẽ có kinh nghiệm gì hay, hay là trong cái tháng năm mình ở Myanmar mình về mình sẽ kinh nghiệm cái gì tốt, thì mấy cái đó là tâm thiền án cả mình không mà. Và bởi vì sao? Bởi vì mình mong đợi không được thành vô sanh. Bởi vì mình chưa có trí tuệ mà, thành ra mình mong chờ rằng chuyến này đi qua mình tu niệm để gặp ai gì được cái gì chứ. Chẳng lẽ anh sách cái không về tốn 600-700 đô cho nó phải dẫn chơi, rồi không được gì. Thành ra nếu mà không được như vậy làm một hồi, vậy thì là cái tư duy như vậy thầy nói là tư duy không được. Không phải chút nào, cái này là giảng tả tư duy. Tất cả hành giả đang hành thiền ở đây, nếu họ không thấy pháp thì họ đều vô ác đạo, thế hay sao? Hành giả không thấy pháp thì rất nhiều người ở đây cũng không thấy pháp. Mà hễ mà quý vị không thấy pháp thì vô ác đạo. Như vậy là tất cả mọi người tu là vô ác đạo hết. Bởi vì mấy ai mà thấy pháp này? Có một vị hỏi thầy, sao thầy vậy? Từ trước giờ thầy có bao giờ thấy rằng là học trò mà kinh nghiệm hơn thầy không? Học trò có thể nào kinh nghiệm nhiều hơn thầy không? Câu trả lời thầy nói có thể có. Có nhiều vị giỏi lắm đấy, có thể kinh nghiệm còn sâu sắc hơn thưa thầy sư nữa. Nhưng mà cá nhân của tôi 10 năm nay rõ đây chưa thấy một ai hết. Thì quý vị thấy 10 năm qua rồi biết bao nhiêu thành giả lại đây. Mà thầy thì thầm thường nói là thầy, tôi không có biết cái gì nhiều. Cái sự hiểu biết của tôi nó giống như là cái ngọn đèn pin vậy thôi, chỉ một chút xíu ánh sáng thôi, còn cái phần còn lại mà chưa biết của tôi nữa, nó đầy đặc đúng như đường tôi. Thầy nhắc lại nhắc lưu hoài rồi năm 2006 chính thầy nói ở đây không có ai biết gì hết, cá nhân tôi cũng không biết gì nữa. Và tưởng sự mới nhắc hoài nói thế tu hành bằng đó mình biết hết rằng không biết gì hết. Thì quý vị thấy nếu tất cả hành giả đang thiền ở đây và nếu mà không ai thấy pháp hết, bởi vì nếu hành giả không thấy pháp, hành giả cũng ráng tâm tu niệm này mà không thấy pháp và không ai thấy pháp hết trơn, nếu một cái như vậy tức là tất cả mọi người đều vô ác đạo hết. Mỗi hành giả khi thiền tập sẽ nhận ra rằng tâm mình còn quá nhiều phiền não và chúng ta dùng nó để bồi bổ chánh niệm. Có chánh niệm và chánh niệm càng lúc càng mạnh sẽ không vô ác đạo khi thân phải mạng đi. Thầy bảo đảm, ngày xưa bảo đảm mình vậy đó, cứ duy trì chánh niệm đi, cứ duy trì chánh niệm, có chánh niệm càng lúc càng mạnh, mình không bao giờ có ác đạo đâu. Mình tu, mình đang duy trì chánh niệm, vậy sự duy trì chánh niệm có lợi ích, có ý nghĩa gì đây? Nếu không có chánh niệm thì phiền não nó càng gặp mình, lôi mình theo, sai chữ mình nói, mình làm những hành vi bất thiện, tạo ác nghiệp, mở cửa cho bốn ác đạo. Đó thầy nói, đây này, trường hợp mà có ác đạo này, mình tu, mình đang duy trì chánh niệm, vậy sự duy trì chánh niệm của mình nó có ích gì không? Bây giờ có ích là sao? Nếu mà không chánh niệm thì phiền não nó càng tập tâm. Đó, mình lơ mơ, mình không chánh niệm là phiền, tâm sân, tâm tham tới, nó giật mình. Mà khi mà nó giật, nó tới nó rồi, mà nó tràn ngập mình rồi, là nó lôi mình theo. Nó sai sự mình đủ thứ chuyện, làm những hành vi bất thiện, mình tạo ác nghiệp, mình mở cửa muốn ác đạo. Đấy, cái này nè, chứ không phải là cái để quý vị không có kinh nghiệm được pháp mới. Hành giả tu không có pháp không thành vấn đề. Vấn đề thầy đặt ra ở đây là bạn có chánh niệm không? Hãy cứ chánh niệm đi, duy trì chánh niệm đi, duy trì chánh niệm không có phiền não. Mà không có phiền não thì không ai sai sử mình làm được bậy, không ai sai sử mình làm được bậy, làm sao mà thôi mình có ác cả được. Đó là những gì đang xảy ra ở ngoài đời. Người đời không tu, không biết duy trì chánh niệm, tâm suy khiến họ làm ác, tâm mình cũng thế, nhưng khác họ ở chỗ là mình có quan sát tâm, thấy tâm sinh hoạt, thấy nó vận hành theo chiều của nó. Nếu là tâm bất thiện, thấy được tác ý của nó, mình không chịu theo. Người đời ra, họ mới vô ác đạo này, bởi vì người đời không giữ chánh niệm, ở người đời ta không có tu, rồi họ để tâm phiền não càng gặp. Mà khi mà phiền não nó càng gặp là nó sẽ xui mình, nó sai sự là tầm bậy đấy, cái đó vô ác đạo đó. Có một vị hành giả đại học Đài Loan lại đây năm nào với sư Quỳnh, vị này mới thưa với thầy sư về đến xuất sơn, sư nói được có một số vị ngạc nhiên ghê lắm, lại tiếp sư hỏi lại cái câu này: thưa thầy, sư tu rồi, sư vô đây sư duy trì chánh niệm, pháp hành của tôi ở bên trước tôi là không có biết duy trì chánh niệm, thiền về thiền tâm đó, không có duy trì chánh niệm. Bây giờ tôi qua đây tôi tu, tôi duy trì chánh niệm thì thấy tâm tôi mới biết rằng tâm của tôi nó chi hệt người đời, tâm con bây giờ tâm con tâm của người đời, nó cũng dằn, nó cũng giận, nó cũng muốn, nó cũng hơn thua, nó tranh giành, nó đủ thứ chuyện. Thứ mà đá cá lên chưa mà chở như thế nào, tâm của tôi chi thạch như vậy. Nhưng mà bây giờ giữa tôi và họ có cái sự khác biệt là tôi duy trì trách nhiệm. Để tôi biết tâm tôi thì cái phiền não đó làm cho nó bớt. Thầy nói, nếu hiểu được như vậy rất là đúng. Chỉ có duy trì trách nhiệm thì phiền não mặc dù vào đó nhưng mà cái sức khỏe khá của nó cũng giảm bớt rồi. Tại vì mình không có duy trì trách nhiệm, mình có trách nhiệm mình mới khổ đấy. Sao thầy chỉ cũng muốn nói là nếu mình không duy trì trách nhiệm liên tục á thì phiền não nó che vô xuống vô, nó xuống mình làm thành 7, thành 3, thành 4, thành 4. Nghĩa là bây giờ thầy thường nói là làm sao duy trì trách nhiệm liên tục. Con cảm thấy rằng suốt ngày con không duy trì trách nhiệm liên tục. Mà duy trì trách nhiệm mà không liên tục thì tự nhiên phiền phiền não che vô. Mà phiền não che vô là tôi không là nó xuống mình làm vậy, tức là tôi áp đặt. Thầy nói vậy thì cái dễ có gì đâu nãy. Cái câu trả lời nằm ở chỗ không duy trì trách nhiệm phiền não che vô chứ làm vậy thì mình duy trì trách nhiệm. Vậy hãy cố gắng duy trì trách nhiệm để rồi trách nhiệm sẽ tự động. Và khi mà trách nhiệm tự động thì phiền não không che vô. Bây giờ mình nói mình không có trách nhiệm tự động, trách nhiệm không liên tục, thành ra phiền não nó che vô. Thì bây giờ mình cứ trách nhiệm đi cho mình than vãn đâu phải trách nhiệm. Nhờ vậy mà từ cái chỗ mà phải là nỗ lực tới cái chỗ mà nó tự động, tới cái chỗ nó tùng thục đâu, tới cái chỗ nó liên tục đâu. Thay vì than vãn, mình duy trì trách nhiệm để trách nhiệm từ cái chỗ không tự động nó trở thành tự động, không có liên tục thì nó trở thành liên tục. Than vãn bức xúc làm trách nhiệm yếu, làm sao mà tự động đây, làm sao mà liên tục đây. Khi có trách nhiệm đến hành giả vui như buồn đây, thầy phải cái gì trình đáp á. Thì khi mà có trách nhiệm sự vui hay buồn, dạ thưa thầy là cũng bình thường thôi, không vui không buồn. Thầy nói phải hoan hỷ mới đúng, phải hoan hỷ mới vui. Trách nhiệm rất quý, quý còn hơn tiền nữa. Khi nói đến tiền ai cũng hiểu, nói đến tiền càng nhiều càng quý. Quý vị không hiểu, ông thầy nói thật, ông tâm sự vậy. Khi nói chuyện tiền thấy tiền nhiều họ quý ai cũng hiểu trời. Vậy thế nào cũng có tiền đi về, không sợ phải đi xin đi thỏ ai nữa, có tiền đấy là đủ rồi. Tu bao nhiêu cũng có đủ tiền về, tiền máy bay về trên rồi. Nhưng mà để mà tôi thấy chánh niệm còn quý hơn tiền bạc nữa, hay là chánh niệm còn quý hơn tiền nữa, đã có chánh niệm và niệm tốt quý vị không? Không ai hiểu chánh niệm nhiều như thế nào. Khi nói đến tiền ai cũng hiểu, còn nói cái chánh niệm quý hơn tiền nữa không ai hiểu. Và tới ngay đây thì hành giả thưa cái thầy chuyện khác, nói cho thầy bây giờ kích động ở trong đầu của con bây giờ nó bớt 50%. Thì thầy nhắc hành giả này là tại sao mình khổ bị chấn động này? Là tại vì sao không có thay đổi tình trạng đó. Khi mà vị này nói với thầy là bây giờ chấn động tôi thấy cảm thấy dịu và bớt rồi đấy, thì thầy nói đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Hãy muốn cho nó bớt phải con thay đổi tình trạng, thay đổi tình trạng quan kiến đúng thì tiến bộ sẽ giảm ngay. Tại vì sao như thế? Tại vì khi thái độ đúng, ý đúng, tiến động đến hay đi không khao khả, mình duy trì chánh niệm hay biết. Cái thái độ của mình, cái quan điểm của mình đúng, nghĩa là tiến động không phải tới đây để mà làm việc. Tiến động không phải nó sinh ra để nó làm cho mình đau khổ. Tiến động nó đến hay đi là chuyện của nó, mình làm sao mình duy trì chánh niệm. Tiến động dù tiến động ở trong hay tiến động ở ngoài. Thầy nói là một số hành giả trình bác nói là lúc đầu thì tiến động nó bực lắm, nhất là những cái chùa chúng ta họ mở kinh kể họ đọc cái gì đó, hát cái gì hát dở ẹt dở hát suốt ngày, nó cứ bực bội khó chịu. Mà từ từ họ cái những cái bài, những cái bài kinh hay những bài ca cái gì đó không biết có họ đó. Mà từ từ tôi nghe hát tự nhiên duy trì chánh niệm, nhờ có họ, nhờ có cái tiếng đó mà 4 giờ sáng thức dậy ngồi thiền nó bất buồn ngủ. Cô đang ngủ cái tự nhiên giật cho nó la cái tự nhiên giật còn nặng dậy hồi nào này. Nhiều chỗ nó mở rất là lớn. Đâu phía bên này, cái mặt của mình họ mở rất là lớn, 4 giờ 4 giờ 15. Thì nó trở thành là tiếng động, nó trở thành là nó hỗ trợ cho cái sự tu luyện của mình. Do đó khi mà hành giả có được thái độ chân chánh thì nó câu chuyện nó sẽ bớt khắc rối. Thái độ chân chánh là sao? Là tiếng động đến hay đi không sao hết, mình duy trì chánh niệm hay biết. Giống như có một người có một cái chuyện, một cái cửa hàng buôn bán một ăn người chợ. Khách hàng thì là có đủ thứ hàng, tốt có, xấu có. Mà bây giờ đó, họ có xấu họ hay tốt, không sao hết. Vấn đề là mình không muốn khách hàng tốt, khách hàng xấu. Nghĩa là tốt đây là nghĩa là tử tế, dễ thương cái gì. Khách hàng tốt, khách hàng xấu, không sao hết. Họ đến, họ mua hàng của mình, họ giúp mình có tiền, có chuyện làm ăn, làm là được rồi, không thèm để ý tới. Thì cái người khách là họ khó khăn, họ bức xúc, họ mua đồ của mình nhiều là được. Còn sao? Tới mà nó dễ thương, nó tử tế mà nó cái cách nó phá vậy, nó hỏi lung tung thì nó bỏ đi, thì khách đó đâu có đem lại cái chuyện làm ăn cho mình. Thành ra ngay cả những người xấu nhưng họ tới mà họ làm ăn với mình là mình thích, mình mừng rồi. Khách hàng tốt có, xấu có, hay là tử tế dễ thương cũng có, mà bắt trời bắt đá cũng có, họ như thế nào mình có thể để ý. Họ tới họ mua đồ của mình, cái đó là như thế. Người hành thiền cũng vậy, đối tượng tốt mình chánh niệm, đối tượng xấu mình chánh niệm, tốt xấu đều giúp mình thêm chánh niệm, đó là cái điều đấy. Thầy nói đôi khi tôi nói những cái đơn ngôn ngữ rất là đơn giản mà sao quý vị quên, quý vị đi tìm cầu cái chuyện chi mà phức tạp không? Đó. Đối tượng xấu thì chánh niệm là biết, đối tượng tốt biết, đối tượng xấu biết, tốt xấu giống nhau, thế chánh niệm thì tự nhiên mình thêm tiền thêm chánh niệm. Cái đôi khi thầy ngồi thầy nói tôi không biết bây giờ ví dụ cái ngôn ngữ sao cái thật đơn giản nữa để mà con hiểu. Sư nói cho thầy không phải là người hành giả có hiểu nhưng mà người ta hay quên, thì mình công nhận là như vậy, mình quên ghê lắm. Thôi cái chuyện bây giờ đó ông thầy nhắc ngồi đó, thầy nhắc sư đó ngồi đây bây giờ để riêng, để cho trách nhiệm, để cho tiếng động nó tới, cho đối tượng tới rồi quan sát, mà không lâu lâu lắm cứ nhảy ra cái đối tượng và cứ quên hoài. Người hành thiền cũng vậy, đối tượng tốt mình chánh niệm, đối tượng xấu chánh niệm, tốt xấu đều giúp mình thêm chánh niệm, đó là điều chính. Tuy nhiên như trong chuyện làm ăn có những khách hàng rất dễ thương, họ là người nữ chẳng hạn, họ ăn nói là dịu dàng lịch sự, nhưng mà họ đến không phải để làm ăn mà để lừa gạt cái lấy tiền của mình, nếu mình vô ý không đề phòng là mình chết đấy. Thì thầy nói là khách hàng có nhiều hàng lắm, có hàng tốt có hàng xấu. Tốt xấu là vấn đề, làm ra họ lại không mua hàng với mình là được rồi. Họ tới họ đem công chuyện làm ăn tới cho mình là tốt rồi. Đó, nhưng mà thầy nói, mình trong khi mình buôn bán mình cũng để ý nữa. Có nhiều người thú nó tới gặp mình, nó đem phụ nữ tới nói rất là ngon ngọt rồi, trong khi mình lên đỉnh cái nó lấy của mình. Thì từ cái chỗ đó là bắt đầu thầy kể về cái kinh nghiệm buôn bán của thầy ở ngoài chợ. Thì trong suốt câu chuyện mà mình sẽ nghe đây đó, thì mình thấy rằng là nhờ duy trì trách nhiệm mà thầy buôn bán rất là tốt. Nhờ có duy trì trách nhiệm mà thầy không bị khách hàng nó lừa gạt. Bởi vì ông thầy này hay nói rằng là ở ngoài chợ giang vô lực nó đủ thứ hạng rồi. Ở chợ chợ búa thì nó đủ thứ hạng, nó là mình ghê gớm. Rồi mặc dù mình đã các người trực qua chừng rồi đó, canh gác xung quanh ngoài ngõ, vậy mà nó vô nó lấy của mình hồi nào cũng thầy. Thầy ra ông thầy nói sao mình cứ khám phá ra rằng có nhờ cái tu viện, nhờ cái có trách nhiệm, tự nhiên trí nhớ nhớ dữ quá, mà trí nhớ như nhớ rồi. Họ nói khác là tôi thấy là không đúng rồi. Thì bây giờ thầy sẽ đọc cho thầy chưa đi nghe. Cho thầy còn nhớ một câu chuyện thầy kể đã lâu rồi. Thì một người phụ nữ đến tiệm vải hai lần để gặp thầy lấy đồ. Thầy là bán người vải bắt phải là áo sơ mi của đàn ông, có một cái tiệm không ngoài chợ Giang Vô đó. Thầy tôi còn nhớ cái câu chuyện mà thầy kể. Thì bây giờ thầy có thể nói lại sơ sơ lại cái câu chuyện nó xảy ra như thế nào. Bởi vì lúc bây giờ là ông nhớ là thầy nói rằng là lúc bây giờ tôi là trách nhiệm rất là thuần thục, do đó mà họ gặp tôi cũng được. Đó, thì ông thầy ông kể, ông nói là đây là một cái người đàn bà khôn ngoan mà tháo quyền mà tinh lợi lắm, chuyên môn đi lừa gạt người ta, mà cái địa bàn mà hoạt động cái bàn này là nằm vô khu vực của chợ ông thầy đấy, nhiều người xung quanh bị gạt rất là dữ. Thế bây giờ hôm nay là tới cái ông thầy, thì cái bà này á, bà đến chợ của ông tố cái sạp vải cho ông thầy cái hai này, mà hai lần làm cái việc này là đánh cho nó bà không có làm ăn gì. Thì lần thứ nhất á, bà tới đó và ông thầy nói cái lý do mà bà này bà trả tôi không được là vì sao? Bởi vì tôi lúc bây giờ tôi đang trong cái thời kỳ thực tập rất là nghiêm mật. Thầy nói lúc bây giờ tôi bị trầm cảm rất là nặng, và tôi biết rằng ngoài cái chuyện duy trì trách nhiệm, ngoài cái chuyện giữ tâm tôi quân bình như mẫu, mà nếu mà tôi lơ mơ một cái là thiệt hại phải dạy tôi, do đó mà tôi chỉ giữ trách nhiệm nghiêm mật, nhờ trách nhiệm nghiêm mật cho nó mà tôi nhớ rất là dữ. Và khi được trí nhớ tốt, tôi cảm thấy rất là tự tin. Tâm tôi đều làm cái gì, tâm tôi nhớ rất là rõ. Cho nên mà cái người đàn bà cái lừa đảo này không có làm được. Và nhờ tâm tôi có trách nhiệm, cho nó tự nhớ rất là rõ. Lơ mơ quên biết quên sao là cái lọ của chồng của cái bạn này. Thì bây giờ bạn này là làm cái gì? Thì bạn này mà tới cái sạp vải của ông thầy hai lần. Cái lần thứ nhất á, bà tới vào cái lúc mà tiệm rất là vắng khách. Mà ông thầy nói họ tới mà lúc mà vắng khách á, đây là một cái mưu đó một một cái cách mà cái gọi là cái mưu lược của nó để làm cái mưu kế, nó đã tính được trước như vậy. Nó thấy trong cái lúc mà tiệm bãi rất là vắng người, không có ai trong tiệm hết trơn. Mà thầy nó không thấy cái tiệm tôi vắng khách đâu, mà bữa đó là toàn trời là vắng, không có một cái chỗ nào mà có khách hết trơn. Và đây là cái mưu kế của nó. Vào tiệm lúc ấy rất ít người. Thông thường tâm lý của người người chủ tiệm là thế, mà một cái lúc mà chợ vắng như vậy mà đi vô mà có một người khách vô được là cái người buôn bán họ rất là thích. Cái người chủ mừng như lắm, đi ngồi ế khắp người không, mà bây giờ có người vô mừng rất là mừng. Vào tiệm lúc ấy chủ tiệm sẽ rất là mừng rỡ, tâm háo hức muốn bán lăn xăng, và lúc ấy là đi xe đạp. Và không phải là vào cái tiệm mà bắn người mà không gặp được, vào tiệm bắn người chủ tiệm buôn bán, cho đó chủ tiệm rất mừng hoan hỉ lăn xăng, đem đồ đem đạc ra rồi là y lừa cơ đi đạp. Bây giờ sao thầy sao này, vào tiệm người đàn bà này đặt rất nhiều mặt hàng khác nhau, tôi bày hàng cho y xem rồi viết hết toàn tờ hóa đơn. Bạn này bạn đòi áo này áo kia vải này cái kia, thầy lấy ra hết, muốn cái gì mà để đó, để cái nào viết cô, để cái nào viết cô, để nào viết cô hết, viết một tờ hóa đơn dài hơn. Viết đã xong rồi cái bạn nói thật tôi đổi ý, bây giờ tôi đổi cái kích khác, cho tôi cái kích nhỏ hơn, cho tôi cái màu khác hơn. Thầy nói chuyện con bé không sao hết, cái khăn đấy được rồi, bây giờ mẹ bảo muốn màu nào và muốn cái kích nào thì lấy lại cho bà cái khác, rồi viết lại cho bà một cái tờ hóa đơn khác, cũng viết một tờ dài hơn rồi. Rồi khi mà ông thầy sắp sửa hết là bà nói nè chú, nãy là tôi đưa tiền hết rồi đó nha, nãy mà chú biết cái tờ hóa đơn thì là tôi đưa hết rồi đó, bây giờ chú còn nợ tôi, chú phải hồi lại cho tôi đó. Để rồi trước là lấy cái kích lớn, à, bây giờ lấy kích nhỏ, thì bà chẳng liền viết sắp ông thầy sắp sửa viết hết rồi, ông thầy à hồi nãy tôi đưa hết tiền rồi đó nha, hồi nãy tôi đưa hết tiền cho chú rồi đấy, bây giờ là chút xíu mà chú viết xong cái hóa đơn này là nhớ là tôi lấy cái kích nhỏ hơn, lấy màu khác là phải bớt tiền lại cho tôi đó. Tôi bước lên nhìn bà và nói chắc như đinh đóng cột, bà chưa đưa gì cho tôi hết trơn nha, tôi biết rồi, trả tiền tôi đi tôi mới đưa, tôi biết quái đồ này tôi mới đưa cho bà. Tại sao tôi dám nói với bà này như vậy? Tôi nhìn thẳng mặt bà, tôi nói rằng tôi biết chắc chắn đinh đóng cột là bà chưa đưa gì hết, lấy gì bà chưa đưa tiền, bây giờ bà muốn lấy cái hàng này bà phải đưa tiền. Tại sao như vậy? Tôi nhờ duy trì chánh niệm trong mọi quan nghi nên nhớ thật rõ là tay tôi chưa bao giờ đụng đến một đựng tiền từ lúc người này bước vô. Ông thầy nói thế mà tôi đã đụng tới hộp tiền nào thì chánh niệm, cái đó tôi nhớ rất là rõ. Chưa đụng đến cái hộp sắt đựng tiền, chưa mở chìa khóa, chưa bỏ tiền vào, chưa làm gì cả, làm sao dám bảo là đưa tiền rồi. Thầy nhớ rõ bánh mắt. Tôi từ trên mà cái bàn bước vô nhà tôi chưa đụng tới hộp sắt, tôi cũng chưa mở nó ra, tôi cũng chưa khóa, tôi cũng chưa làm cái gì cho sao lại dám nói là bà đưa rồi. Thấy là không làm gì cả, bà này mới đưa cái ví lên nói rằng là chú chọn cái này, cái ví tôi là tôi đưa hết tiền rồi, bây giờ còn gì đó chú nhận nữa. Thầy nói tôi ngồi yên và lắc đầu nhìn bà, tôi nói chắc chắn cho bà cô cứ đưa đủ tiền này đi, cô chưa giao tiền cho tôi, cô giao tiền cho tôi xong đi thì tôi sẽ đưa tiền này, tôi đưa cái lô hàng này cho cô dễ mà, chứ cô chưa có đưa. Nói chắc chắn như vậy, bà biết được cái bà chọn bà chạy, tức bà làm anh với ông thầy cũng được, bốn ngày sau bà trở lại. Lần thứ hai khi trở lại khoảng bốn hôm sau, lúc ấy tiệm tôi rất nhiều khách, và đây là cũng mua kế để gian lận một cách khác nữa. Hồi nãy là tới lúc mà không có khách, bây giờ tới lúc vào này rất là đông khách, tới lúc mà không có khách nhắm con lo cũng được, bây giờ tới lúc mà có khách. Bước vô tiệm là y lấy ngay một cuộn vải một màu, là thầy nói là phía trước là cái để một cái giống như là một cái có một cái kệ vậy đó, thì nó sắp vải, thì sắp vải là ông thầy nói là khi tôi sắp vải là tôi rất là chánh niệm, cái đó tôi biết rằng cái chất trong tấm vải trên là màu hay là sặc hay là nhiều màu khác nhau, nhiều màu này, hay là sặc caro hay là nhiều màu khác nhau, còn cái vải mà nằm dưới đó thì là cái vải cùng một màu, một xám, một xanh nhợt và bằng kem, để dưới những cuộn trên là còn những cái mà như vải hoa, vải sọc hay là vải nhiều màu. Thì tôi mà bước vô tiệm là mày rút ngay cuộn vải gì, mà cuộn vải này là cuộn vải một mặt rút một cuộn ngay, là bà nghĩ rằng á là tôi ngồi ở trong cái chỗ thầu tiền, tôi ngồi rút trong thang, bà ở ngoài bà bước vô là bà dò cho bà tưởng được đấy, mà tôi không thấy thiệt. là bởi vì cái chỗ cái kẻ mình vãi nó nằm hơi khúc một chút, do đó bạn vô thì tôi không thể nào thấy. Nhưng mà tại sao mà để đó, để mà đó là không lấy được, là tại vì tôi đã cho người căn vào đó. Do đó tôi đi ngồi khúc ra đằng này. Thì bà này á, bà rất là biết ý, bà biết rằng là bà sẽ lấy khúc vãi ra, mà bà không có chạy. Bà nếu mà bà sơ ý bà lấy khúc vãi mà bà bỏ bà chạy liền, bà không được chụp lại liền, bà không làm vậy. Bà lấy khúc vãi rồi, bà biết tôi không có biết, bà đi vô trong này. Và bà tới bà để trước mặt tôi và nói lấy cuộn vải, vì tôi ngồi khúc bên trong chỗ tính tiền nên không nhìn rõ bên ngoài, y lấy vải tôi không thấy, lấy cuộn vải y khôn ngoan bước đến chỗ tôi ngồi đòi tôi nói rằng chú đổ cho tôi một cuộn nhiều vào, nếu mà y cầm cuộn vải thì y đi liền, là cái người làm công mà bị chụp cho y đem cuộn vải cho tôi, để y nói rằng chú làm ơn chú đổ cho tôi cái cuộn vải khác, cái cuộn vải này là cuộn vải một màu mà tôi thì tôi muốn cái vải nhiều màu hay là phải sạch phải được gì đâu. Y cứ nghĩ là tôi quá bận rộn không thấy, thế nào tôi cũng đổ quần khác, và lúc bây giờ y sẽ thoải mái ra cửa, lúc bây giờ người ta tưởng là y vô đây trả tiền, do đó để mà tôi đổ cho y lại y mua quần vải ra cửa. Y quên rằng tôi nhớ rất rõ là những quần vải này tôi chưa bán cho ai hết, làm sao bà này có vải mà đem lại đổi, không hề hết. Khi bà đó mà đem quần vải một màu tới, bà tiêu đưa đủ quần khác, tiêu dòng quần vải cho tôi đứt. Từ lúc mà sắp đến giờ là tôi chưa bán cho ai hết. Còn vải này nó còn 10 quần cũng nhớ rõ ràng, 10 cuộn mà một màu, màu kem, màu trắng, màu đường gì đó, 10 cuộn để phía dưới thì chưa bán cuộn nào hết. Cho nên tôi biết rất rõ, tôi chưa có bán ra, mà sao bà này mà có mà đang vào đèn cái đuôi màu. Tôi ngạc nhiên quá, bà đưa cuộn vải, tôi nhìn cuộn vải trước mặt, cái tôi ngước lên, tôi nhớ nhận ra bà này là bà tới cách đây 4 ngày. Thì ông này nữa, ông cầm cuộn vải để ngay trước mặt. Tôi mới lấy cuộn vải để ngay trước mặt. Bà nói, tôi vải này tôi chưa bán cho ai cả, bà lấy đằng kia đem lại cái đuôi màu. Bà lấy của tôi làm gì mà đem lại đây, mà kêu tôi đổ cái vải này tôi đã bán cho ai đâu, để một vải trước mặt. Cái chuyện bà này, chuyện này nói tôi nghe xong rồi, tôi vừa nói hết câu là bà đang ra cửa rồi. Thì thầy nói tất cả những cái này tôi không bị lừa là tại sao, là tại vì tôi có chánh niệm, là khi có chánh niệm tôi nhớ rất là dai đó. Thành ra thầy cũng lặp lại cái câu chuyện này, khi một vị hành giả bình tử hỏi thầy đó, bây giờ mình khóa 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 chìa khóa, khóa tới khóa rồi đi trở lùi lục lục lại coi chứ nó khóa gì, cứ kiểm tra tới kiểm tra lùi hoài. Mà sư gặp một người Phật tử cũng vậy, làm cái gì cũng vậy à, sáng tới rờ trước khi ngủ rờ mới ổ khóa nhà, quay khóa cửa khóa rồi lên nằm, lên qua tivi lên làm gì, lên đầu đại chút rờ nữa lên nằm chút nữa làm tới làm lùi hoài. Mà thầy nói anh có thầy cũng bị một người anh cũng bị như vậy, khóa gì hai ba cái chắc là đi trở lùi là tới nữa, cứ dịch tới dịch tương hoài. Mà khi mà mình đã không tin mình, anh không tin ai hết, do đó ai làm gì ông cũng tin. Thì thầy nhắc bây giờ mình đi cái gì đi, ví dụ chẳng hạn như thầy nói bây giờ mình khóa mà mình muốn được có kiểm tra lại đó. Khi mình khóa mình định duy trì chánh niệm, mắt thấy này, tai nghe cắt này, hay là mình cầm chìa khóa bật này, đừng nhớ mình đóng cửa nè, thò tay đụng ngực biết là mình kéo cửa vô mình biết cái sức mạnh, cái sức nặng của cửa, dập cửa vô nghe được tiếng động, nghĩa là chánh niệm càng nhiều càng tốt. Mà khi mà chánh niệm được như vậy rồi là quý vị chắc chắn khi được kiểm tra rồi. Thầy nói lúc đó là trí nhớ của mình tốt, chánh niệm tốt là đừng có cần kiểm tra được. Mà nếu mà còn tâm nó còn sai mình nữa luôn kiểm tra, đây là cái thói quen tâm tham, đừng làm. Do đó tôi không bị lừa nhờ duy trì chánh niệm, trí nhớ béo dài quá, do đó không ai chạy lọt qua tôi được đấy. Hồi trước buôn bán làm ăn ngoài chợ, tâm tôi buồn khổ chấn động để đâu quên đó, buôn bán thỉnh thoảng bị người ta gạt mình liên miên gạt, chứ còn là không có kịp mà vuốt mặt nữa, mà mấy người ta gạt tôi gạt ra nữa, chẳng phải người ta không. Tôi gặp người ta là sao, ví dụ như người ta tốt với mình, người ta mua đồ, người ta điện thoại, người ta gửi thơ, người ta nói bây giờ chú gửi cho tôi 10 lần 2 món đồ gì đó, đồng thời nói 10 món này tôi 9 món tốt, còn món tôi che một đồng đó là xấu trong tôi nhổm đồng đó, tôi gửi cho người ta mà kêu một là quả báo nhãn tiền, tôi nhổm nó trở về lại trở về lại hoài mà cũng không tẩn, cứ gửi rồi tầm đây cho ta. Nhờ thiền tập tâm chánh niệm, tâm yên, tâm đơn giản, sáng suốt, nên nhớ đồ nào mình có, đồ nào không có mất. khắp kế hoạch. Và tôi có một cách là tôi biết tôi có liền, tôi thò ra tôi kéo ra cho nó liền, tôi rất là nhanh, tâm nó đơn giản quá. Do đó họ hỏi cái đó tôi biết cái đó, nếu có là tôi biết ngay, không suy nghĩ, đi thẳng lại chỗ để làm lý cho họ ngay, không mất thì giờ tìm kiếm được lại. Ông nói tôi nhớ gì dữ vậy đó, mà không biết cái tâm tôi tại sao nó nhớ vậy. Mà thầy nói là hồi trước là họ vô hỏi, mà đôi khi đó tôi mới sắp vô đó mà tôi quên, họ hỏi rồi tôi nói không biết có không, thôi mà chờ chứ, chờ vô trong đó cũng biết để đâu đó. Để tắt thì kịp, để bên này thì kiếm bên này, để trên kiếm dưới kiếm lát cái khách trang của họ thì. Mà đến khi mà có chánh niệm rồi, chỉ nhớ bé như vậy là không tùy chỗ nào. Tâm tôi sáng đến nỗi chỉ nhìn cặp mắt của khách hướng về đâu là tôi biết thầy đang muốn gì. Thầy muốn giữ vậy, hiểu họ vô mà tôi nhìn cặp mắt của họ là tôi biết họ thích món gì hết. Bởi vì tại sao như vậy? Bởi vì đồ gì mà để ở đâu là tôi biết cái vị trí của nó hết trơn. Lấy ví dụ chẳng hạn, bây giờ là tâm khách ông bước vô mà thấy hai mắt không nhìn lên phía trên là tôi biết ông thích cái món đồ tôi sắp lên đó. Và lên trên đó là món đồ gì là tôi đã biết. Y có làm cái gì, có dòm cái này, có hỏi cái gì, nhưng mà lâu lâu biết lên trên đó là mình biết là y muốn cái tên đó trong cái muốn cái này. Đồ gì để chỗ nào tôi nhớ văn bách, nên chỉ nhìn hướng của khách hàng là tôi biết y muốn mua đồ nào. Có một tay rất lành, mỗi lần vô tiệm là y hỏi món này món nọ, cố tình đánh lạc hướng. Vì nếu y hỏi ngay cái món y thích là tôi sẽ đánh giá rất là cao. Nghĩa là ý bảo không muốn cái đó là rồi đó, tôi bắt cả tiền rất là dữ. Từ bán khách đó, hay bắt phải trả giá rất là cao đó. Y mới vô là y đánh lạc hướng, ông này vô là quá trình lưng, đã la nói cái này cái kia cũng làm bằng thầy mấy. Tôi đâu có cần để ý đó, hắn nói cái gì, tôi để cặp mắt thầy mới biết, bụng, thầy biết rồi đó. Nó phục rồi. Một hai lần theo dõi cặp mắt, tí mà y kêu tôi cái món đó, tôi biết y muốn cái món đó rồi. Thành ra tôi không có mất thì giờ tôi lựa ba cái này. Y hỏi cái gì, tôi hay là thuận tiện tôi trả lời thôi, mà tôi biết làm năng, năng. Dù tôi đâu có tập nữa, hắn cũng biết nữa. Tại vì cái tâm nó ở bên kia, nó ở chỗ này. Ví dụ chẳng hạn, như nói là đưa cái đồ mà rác thì khóa, mà đưa cái ổ khóa nó cũng quên là bởi vì cái tâm nó không ở ổ khóa mà ở trên cái đống trên đồ cái này. Thế một hai lần hắn hiểu ra điều này tức bực vô cùng nhưng không làm gì nữa. Y tưởng rằng là y khôn và y lăng lắm, không ngờ tôi y quốc trong bụng cho nó hắn bị khôn. Thầy cũng dữ lắm. Thái độ của tôi trước khi tiếp thiền tập là hứng khởi khi có khách tới mua hàng. Đó, không đấy. Khi mà trước tôi kêu mua, ôi khách họ mua là tôi mừng lắm. Phải mua cái gì lạc lăng vậy. Nhưng mà khi đã tu niệm, tôi quan sát khách hàng, lúc họ bước vô, coi họ như thế nào. Thì là cái coi tay tôi tin cái đại. Coi anh chàng là tin người khách này của mình là như thế nào. Họ là cái dạng người nào, cái tiếp người nào, lúc đó mới là quyết định buôn bán làm ăn cho con chưa. Tức là vô là quan thân tướng rất là quý vị. Ông thầy, khách hàng bước vô là thân tướng rất là xem mắt làm sao, tay làm sao, cách thức làm sao. Nếu thấy người này quá điên khùng, quá dao động là tôi nói thôi ngồi xuống đây, đây này cà phê này cầu tôi nhai lại đi, tôi nhai lại rồi tự nhiên nó yên. Một người quá bận rộn, quá hớt hoảng, tâm quá khủng hoảng mà nói chuyện mua bán là bạn không làm điên khùng luôn. Đấy, cái người như cô mà tâm nó chấn động quá, mình không cứ khoan rồi mua bán mà ăn bên cạnh cứ để cho nó. Đây là nó xuống rồi bình tĩnh nó yên xong rồi cho nó nhai tàu nó uống cà phê nó uống trà rồi cái yên xong rồi mình muốn làm ăn gì làm ăn. Nhờ có chánh niệm mà việc làm ăn trở nên đơn giản hơn và ít bận rộn, cuộc sống cũng vậy. Khi tâm bình tĩnh hơn, nhìn vấn đề rõ hơn, giải quyết vấn đề mau lẹ, không phức tạp mỏi mệt như lúc trước. Thầy nói trong cuộc sống của tôi ở ngoài đời cũng vậy, khi mà tôi biết hành thiền tôi chắc là phải. Hôm nay thầy kể trên câu chuyện là mở ngoài chợ đó, thì khi bà xã con ở trong nhà đó, kêu ra ngoài chợ kêu đi mua cái gì đó biết. Thầy lúc đó là cứ chánh niệm thôi, rồi bà dặn quên về là bà đá chẳng thể mất. Hồi trước là tôi bực lắm, nhưng mà bây giờ là này không phải không biết quên là lỗi này thôi. Không, bà phải làm sao mua nữa. Từ ngày tôi biết tu, chuyện làm ăn cũng trở nên khác cả, tâm tiết dao động nhờ có trách nhiệm và có trí tuệ dạy cách thức ứng xử sao cho hợp lý, không để cho ai gạt mình, nhưng mình không để cho người khách của họ lừa dối mình làm ăn vô cùng chân thật. Thầy nói mình thấy mình làm ăn mà càng chân thật bao nhiêu đó là cái việc làm ăn của mình nó rất là tốt. Thầy nói vậy. Vậy mà có một cái chú kia chú nói con làm ăn là chân thật lắm, mà con làm tiệm nào hư tiệm đó. có một cái anh hay lại đây, anh làm cái thị giả cho các sư, làm giúp cho cái giúp sư, cho cái giúp sư Khánh Mỹ để giúp các sư mà từ nữa là ngài Kim Triệu và Trường Niên từ ở đâu mà tới là anh giúp mà anh làm ở đâu các bạn. Cho đến nỗi mà cái nghề của anh là nghề về đi theo tàu, làm kỹ sư cơ khí ở cái tàu đó. Anh theo cái nghề thời gian mệt quá, thì về làm ăn buôn bán các bạn. Rồi cái lần cuối cùng tôi nghe anh đi tàu lại, cái thầy hỏi ông đó bây giờ làm gì, nói ông đi tàu lại rồi thầy ạ. Cái đó là ông làm ăn này. Ôi các ông đó làm ăn gì, ông đó là làm ăn biết sư mới ăn được. Thầy nói vậy, làm ăn là phải làm biết sư mới có ăn, chứ còn không làm biết sư mới có ăn. Tức là họ cũng thiệt thà đó ha, họ thiệt thà, họ cũng là chân thật đó, nhưng mà chắc có lẽ là không lành. Thầy kể cho tôi nghe là thầy nói là tôi có một người em, người anh ấy, có hơi là biết anh em chắc là em quá, xin quả ông lại đây nữa. Từ lúc mà tôi không buôn bán nữa, chú đó cũng không buôn bán nữa. Tại vì sao? Buôn bán là phải lãnh lợi, còn mà chú đó thì chỉ được làm theo thôi. Thế mà tôi đi tu là chú đi theo người anh khác cũng bỏ công ăn việc làm được cái chuyện giải cứu. Rồi bây giờ nói chuyện làm ăn buôn bán thì bây giờ nói chuyện khác cái gì? Có một cái câu Hành Giả Thiền Pháp năm 2006 rất là hay, tôi viết hai ba lần rồi chưa đọc, bây giờ đọc quý vị nghe. Đây là vị này nói được quý vị chào hỏi người ta, mình đi ra ngoài đường gặp người ta mình chào đó, ra ngoài đường cũng phải là từ nào đó mà đây ngoài đường này cái được cái kinh hành đó đi tới đi đường như thế này. Gặp mình người ta cười người ta chào, vì thầy tìm cái thầy như vậy. Còn gặp cái cô kia, cô cười còn cô chào còn. Nhưng lần sau người ta trả lời là sao không cười không chào nữa, đi mặc cánh điện trên ruột không quá năng gì nữa. Biết nghĩ rằng là họ lơ mình rồi, thôi mình không lơ, không chào họ nữa, là họ chào mình. Mình chào người ta, ta chào lại vui vẻ. Lần sau mình chào người ta không chào nữa, ta lơ, ta tránh điện, thôi mình cũng chào nữa. Nhưng mà lúc mình không chào, họ trở lại và chào mình. Tưởng người ta vui mình chào họ lên nữa. Cứ lời tới lời lùi hoài. Con thấy họ sao kỳ kỳ, nhưng mà rồi con hỏi tâm con cũng kỳ kỳ. Nhớ lời thầy dặn, tâm này nó vui chừng lắm, con hiểu ra con thấy nhẹ. Họ sao mà thấy bất thường quá, ta hồi chào, ta hồi không. Chứ lưỡi không chào, chào đại cho rồi. Ta hồi chào, ta hồi không chỉ chào, không chỉ chào, chỉ lên bởi quá à. Mà rồi mình cũng theo họ đấy, họ chào, họ, lần này họ chào, mình tưởng họ vui, mình chào họ lên. Tại sao mình lên họ chào, cứ chào qua, chào lại, lên tới, lên đi qua. Thầy trả lời, nhờ quan sát mình hiểu được người khác, và nhờ quan sát người khác, mình hiểu được mình. Tại vì cô này cô nói, thấy người ta sao kỳ quá, nhưng mà tự nhiên con ta mình cũng kỳ. Anh cũng kỳ, nhờ quan sát mình, nhờ quan sát người ta, cho đó mình hiểu mình, nhờ quan sát mình hiểu người ta, nhờ quan sát người khác mình hiểu mình. Khi đã hiểu rồi thì người ta chào hay người ta lơ không sao hết, nhờ quan sát hoài mình sẽ thấy rõ thái độ và tâm của mình. Cái tâm của mình mới quan trọng này. Còn người ta chào ta lơ không sao hết trơn, người ta cứ chào ta chào, mà ta lơ thì ta lơ thôi, không cần phải để ý tới. Mình quan sát cái tâm của mình. Ngoài đời tôi thấy rằng ngoài đời người ta cứ nhìn ra ngoài thắc mắc sao người này làm cái gì kỳ vậy nè. Đó thì sao mình hay đặt cái câu hỏi sao mình làm cái gì mà kỳ vậy, cái người này sao bây giờ vậy, làm cái gì mà kỳ vậy nè. Tôi nhắc họ câu hỏi vừa rồi không quan trọng, tại sao bạn đặt câu hỏi, cái đó mới quan trọng. Người ta có làm cái gì cũng thành vấn đề, mà bây giờ tại sao mình đặt câu hỏi này? Tại sao mình nói, tại sao người ta kỳ không kỳ, kỳ nó có cái gì, tại sao mà đặt câu hỏi, cái đó là quan trọng. Cái gì thế không? Tức là nhắc mình quay trở lại tâm mình. Người ta cứ nhìn vào chuyện người khác thích để ý đến tâm mình, không thẳng quan tự chỉ, hãy học từ chính tâm mình, hiểu mình sẽ hiểu người. Cô này là cô Trình Pháp đơn giản lắm, mà một lần nào Trình Pháp thì thầy cũng nói, à, Trình Pháp tốt đúng. Sẽ đến nỗi mà có nhiều người nghĩ rằng cô này hối lộ cho sư. Thằng ra mới hỏi cô gì chứ, cô cho con ví dụ cái gì mà Trình Pháp lần nào thầy cũng khen hết trơn. Là họ nghĩ là sư làm cái gì cái này, cổ cho cái tiền là ta sư dịch tốt, người ta thầy khen mà phải khổ vậy đó. Thưa thầy, không phải con trình những gì, con chỉ trình những gì trong kinh nghiệm, chứ con không muốn nói để thầy khen đâu. Cổ nói thầy cũng thiệt à, thấy thầy cứ khen hoài đó, là mấy cái bậc Đấy, cô bực thì cô nói là bà này chắc là hối lộ tiền cho Phi Phi Dũng, ông biết dịch tốt thì sẽ còn không cách chi mà thầy cứ khen hoài. Thì bà mới nói tâm sự với thầy là con gì, con trình cho thầy thôi chứ không phải là con muốn đi cho thầy khen. Câu trả lời nói như vậy rất đúng, phải cũng đúng nữa thế không? Con trình như vậy thầy sao để cho thầy nói đúng cái này? Đừng bao giờ nghĩ mình đã biết nhiều hay biết ít, nghĩ rằng mình giỏi mình phải trình như vậy, mình dốt mình phải trình như vậy, mình như vậy là thiếu đơn giản, thiếu thành thật. Mình kinh nghiệm sao mình trình vậy, mình đừng có nghĩ rằng ồ lần này mình nên phải trình như vậy thì thầy sẽ khen mình, hay là mình thầy sẽ nói là mình tu giỏi là tu hay, mà mình kinh nghiệm sao mình trình vậy. Đừng có nghĩ rằng khi giỏi phải trình như vậy, mà khi xấu thì trình như vậy là xấu, trình vậy là sơ đẳng, là không có tốt, là ấu trĩ lắm, không nên trình như vậy. Kinh nghiệm sao là mình trình như vậy. Và đúng ra chúng ta không ai biết gì nhiều cả, chưa ai biết gì hết đâu, thì mình cứ nghĩ là nothing, không có biết gì hết. Chúng ta thời muốn nói gì luôn cả thầy nữa hay sao? Đúng rồi, chúng ta luôn cả tôi nữa, không biết gì đâu nên chỉ nói và dạy những gì mà tôi biết, tôi hiểu thôi. Thầy của tôi Hòa Thượng thường nói thấy mình tốt là điên khùng rồi đấy. Thấy mình tốt, thấy mình hay, thấy mình hiền giỏi là bắt đầu coi chừng đi vô nhà thương nhà quán đi khùng. Thưa thầy, con ngồi quan sát thấy tâm ở toàn thân, con ngồi con khác con thấy tâm ở khắp nơi, tâm đi ở chỗ này, ở chỗ kia, ở trong thân, ở ngoài thân, có khắp nơi thì chạy khắp nơi. Tự nhiên con mỗi sợ nếu tâm này dính mắt chắc tâm thân này sẽ ghê gớm lắm, giống như là khúc gỗ mục. Đây là một vị sư trình là nam nhớ khúc gỗ mục trong cái câu mà Phật ngôn ấy, hễ thân này mà hễ thân hễ tâm mà lìa thân rồi giống như khúc gỗ mục. Ông này cũng nói vậy, con có mũi tự nhiên con sợ quá đi, con nói rằng là nếu mà ngồi lơ mơ mà tâm nó biến mất thân sẽ trở thành như gỗ mục. Câu trả lời của thầy, có hai trong 20 quả phạm thiên, ở đó chúng sanh có thân không tâm hay ngược trở lại, tức là có danh mà không có sắc hay có sắc không có danh. Nếu chỉ sắc mà không danh, thân sẽ như khúc gỗ đấy. Những chúng sanh này là các vị tập thiền chỉ thấy sự đau khổ riêng của thân hoặc tâm, vì tâm không ưa danh hoặc sắc nên khi sanh trở lại một trong hai cái này biến mất. Nhờ tâm định mạnh duy trì được lâu trên địa ngục nên tái sanh vào quả này tuổi thọ rất cao. Sanh vào đó không phải là chuyện diễm phúc, vì ở đó quá lâu chẳng bao giờ được gặp Phật và cũng chẳng bao giờ được nghe pháp. Thầy nói đừng có làm sao mà khuyên vô quả này, mấy quả này gọi là vô tưởng hữu tưởng đó, quả này ở lâu lắm, mà lâu lắm thì không bao giờ được gặp Phật pháp. Nếu chúng ta thấy và hiểu được ba tướng của danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã, chúng ta sẽ đi vào niết bàn đấy. Đó thì năm này cũng lập lại đó, quý vị tu đi, quý vị hiểu đi, hiểu thật sự đó, hiểu danh bản chất của danh sắc, hiểu thế nào là vô thường, khổ, vô ngã là quý vị tới gần niết bàn đấy. Khi có được tuệ giác về khổ, hành giả sẽ thấy không có gì tốt, không có gì đẹp, không có gì vừa lòng đáng cho chúng ta ôm giữ nắm bắt. Bây giờ hành giả sẽ không nghĩ, không bao giờ có một ý nghĩ trong đầu rằng cái này đẹp hay xấu, vì nếu đẹp thì chính mắt, và nếu xấu thì mình bức xúc xua đuổi. Do đó vị ấy hiểu chữ Asubha, tức là tên hình dịch là thể được các quý vị Asubha mà Phật dạy, nhưng tâm không khổ. Khi tâm nghĩ chứ không phải hiểu khổ thì tâm cũng nghĩ sướng. À, mình hiểu, mình nghĩ thôi, mình suy nghĩ về khổ đó, để mình suy nghĩ cái này khổ thì tự nhiên có cái sướng. Mà bây giờ thầy nói đừng có hiểu, đừng có nghĩ mà hiểu, hiểu sâu xa chữ lúc hoa qua pháp hành đó, thầy dùng chữ khác hiểu. Tâm tự tại là chấp nhận vạn pháp như nó là, không cho nó là khổ hay vui nữa. Bởi vì người mình còn chấp vào cái khổ hay là cái sướng làm đi trong hai khác được, bên này bên kia. Còn khi mình hiểu khổ là tự nhiên mình vô trong tu đạo thì lúc đó mình có trí tuệ. Nếu quan sát tâm từ sáng tới tối, mình thấy có bao lần thích và không thích, rất nhiều phải không? Đấy, cần tới niết bàn rồi đó. Tại vì hồi nãy nói là biết nhiều đó. Thầy hỏi, vậy chứ quý vị có quan sát tâm không? Có, thấy trong một ngày từ sáng tới tối, mình có bao nhiêu mình thích chuyện này, mình không thích chuyện này, thích chuyện này, không thích chuyện này. Mấy lần như vậy, vậy nhiều lắm. Rồi đó, sắp tới niết bàn rồi đấy. Thầy nói một lần trời lạnh đi ra ngoài, tôi chùm chăn, vừa mang cái chăn lên người là tôi thấy ấm áp sảng khoái, tâm rất thích.
Thầy nói lúc bấy giờ con hiểu tại sao Phật bảo chúng sanh phải quán tưởng khi chuyển dụng tứ vật dụng. Tâm của mình rất nhanh có được một vật vừa lòng quả ý là tâm dính mắt lên ngay tức thì. Thầy nói lý do đó mà mình phải quán tưởng khi mình mặc đồ đó, mình sử dụng y phục để mình giữ cái thân này cho ấm áp, cho khỏi mũi mầm trắng gió vô, trong phải là mình tô điểm cái thân này là mình dính mắt của đó, thầy của mình thích của đó. Thưa thầy, con thấy mình càng lúc càng khó khăn. Đây là những cái bài trình pháp khác, nhiều bài pháp khác nhau, nhưng mà bởi vì nó cũng gọi là cái cuối mùa rồi và nó cũng phản ảnh cái sự thực tập của mình, cho đó mà khi đọc cái gì nghe. Thưa thầy, con thấy rằng con càng lúc càng khó khăn cách thủ. Nhiều người không làm cái gì sai hết, nhưng mà cách họ làm khác con không có được. Thế là giận và không thể nói người ta. Chỉ cần thấy người ta làm cũng vui thôi là đã giận rồi. Đã rất là nhảy. Nhiều người không có làm gì sai, vì cái cách họ làm mình không ưa thôi. Thế mà không nhận, con cũng thành nói. Con khuyên tâm con thôi bỏ qua, nhưng mà tâm nó không nghe. Rồi bây giờ có cố ép để mà hòa dịu với người ta, cố làm lành với người ta, nó cũng không có chịu nữa. Rồi mà tới nơi mình thấy cũng ngượng ngạo, không có được tự nhiên. Cái gì thấy khổ vậy đấy. Người ta không có làm gì sai hết trơn, mà thấy cái cách ta làm mình không được. Rồi không ưa, ghét người ta không thèm nói. Rồi khuyên tâm mình đó, tâm hỏng nè. Câu trả lời đừng ép buộc tâm mình. Hãy duy trì chánh niệm để thấy rằng khi gặp ai mình có hẳn một ý nghĩ trong đầu về đối tượng hết, để trở lại với vấn đề khác đó. Thành kiến khác đó. Thì khi gặp ai là bạn đã có hẳn trong đầu ý kiến của mình về cái đối tượng đó, hoặc là đây là cái ông hư ăn, cái bà lép chết thì xin câu cá, thì xin lăng xăng, nói đủ cái chuyện. Mình gán tên, mình đặt tên cho người ta, và mình chụp nót, chụp mũ được cái gì, mình chụp mũ cho người ta. Dòng mặt người ta là có cái nón ra liền cái gì, hoặc là câu cá, hoặc là cái xanh, là đất xét, gọi là ưa ăn, là ăn nhiều ăn ít. Nói cách khác, mình luôn luôn có định kiến sẵn về bất cứ một cá nhân nào mình gặp, quan sát để thấy tâm xét đoán và phê bình khen chê, rồi mình học từ chính tâm. Thầy nhắc thôi mình bỏ đối tượng, mình quan sát tâm của mình đi. Thì mình thấy tâm xét đoán, thầy nhắc mình thấy cái tâm xét đoán, thấy khi nào mà cái sự xét đoán mình làm cái tâm của mình nó bức xúc quá là cái sự xét đoán cần phải đấy. Bởi vì có những cái sự mình cần có những cái sự xét đoán, nhưng mà khi nào mình thấy bức xúc quá, mình thấy khó chịu quá là mình biết xét đoán cần phải đấy. Gặp người mình thích nhớ xem tâm, không thích cũng nhớ xem tâm. Trên ngoài như vậy trí tuệ sẽ phát sinh. Khi có trí tuệ gặp người mình thích, tâm không quá hồ hởi, có tâm thả. Gặp người mình ghét, tâm cũng không khó chịu, xét đoán nặng nề. Khi tâm ưa ghét không nhiều, trí tuệ sẽ xử lý những gì cần làm hay không cần làm. Thế không tâm, khi tâm ưa ghét không nhiều tức là mình bớt phiền não. Mà bớt phiền não là phải có trí tuệ cho nó bớt phiền não. Mà khi bớt phiền não mà có trí tuệ rồi, thì trí tuệ sẽ xử lý, sẽ giúp mình, sẽ chỉ cho mình làm sao mà làm cái gì, là cái gì làm không nên làm. Người mình ưa hay ghét đều là đối tượng quan sát để thấy tâm phản ứng của mình như thế nào khi gặp người ta. Hiểu được, thấy được như vậy, mình học hỏi rất nhiều từ tâm của mình. Đối tượng hay người bên ngoài như thế nào không quan trọng, quan sát để thấy tâm sinh hoạt là chuyện mà hành giả phải làm. Nhờ quan sát thấy bản chất của tâm thì ưa ghét biến mất. Thầy nói khi tôi thì rất là dễ, cá nhân tôi rất dễ, luôn luôn tôi tự đặt câu hỏi nên dính mắt hay nên ghét người ta, mình nên thương người ta hay nên ghét người ta. Có sự hiểu biết tự nhiên, tâm trả lời không cần thiết, tâm trở nên hoàn toàn bình thản, tâm vô ký, tâm không ghét không thương vì chấp nhận đối tượng như nó là. Khi mà có câu chuyện xảy ra sẽ đặt câu hỏi mình có nên dính mắt của họ không, bởi vì họ giúp đỡ mình, họ thương yêu, họ cho mình cái này cái kia, mình có nên dính mắt của người ta không, rồi mình có nên ghét người ta không, bởi vì người ta làm cho mình đau khổ. Bởi vì sao, nếu mà tôi đặt câu hỏi đó thì lúc bây giờ nếu mà tôi có trí tuệ, tâm trí tuệ thì nó không cần thiết, dính mắt người ta cũng vậy mà ghét người ta cũng vậy thôi. Tâm lúc bây giờ nó trở nên chấp nhận, tâm không ghét không thương vì lúc bây giờ trí tuệ dạy mình phải chấp nhận đối tượng như nó là. Nó xấu mình cũng chấp nhận, mà nó tốt mình cũng chấp nhận như thường. Người ta như thế nào để yên như vậy, không muốn họ phải như vậy. Nếu mà mình muốn họ phải như vậy hay cái gì nó xảy ra theo đúng ý mình muốn hòa như vậy, mình sẽ khổ đấy. Thầy nhắc được cái muốn gì hết. Hồi nãy mình nói cái vấn đề mà kinh nghiệm không có gì mới, thì cũng có một cái câu hỏi thì trả lời về cái vấn đề này. Và nhưng mà cái buổi cắt hết giờ rồi, thôi bây giờ tôi đặt cái vị ngang câu này tương đối nó ngắn hơn. Cái vị ngồi thắt cũng mệt quá rồi. 392. Tài liệu nhiều quá. 392. Câu hỏi này rất là vui mà bình thường, rồi thầy trả lời cũng hay nhé. Đây là câu hỏi của một hành giả nữ, năm 2007 này quá. Khi một trong tám ngọn gió đời xuất hiện làm tâm con dao động, gió tám ngọn gió đời các bậc quý vị biết, được lợi bất lợi, được tranh bất danh, được khen bị chê, rồi hạnh phúc đau khổ, mà trong cái này trong sư di mà thăm dò riêng tư của sư đó, một trong tám ngọn gió đời mà tới mà làm cho hành giả nữ thì dao động là bị ta chê thì xấu. Khi một trong tám ngọn gió đời xuất hiện, tâm con biết đây là một kẻ thù sắc ảnh và rất nguy hiểm, em ta chê chị xấu và cực lắm, chân bài là tôi ai mà nói gì cũng được cho mình xem, mập quá chê, ốm quá chê, xấu quá là không thông rồi. Nên khi nó đến, con không đối đầu trực tiếp. Quý vị nghe rất là hay, mà con làm sao? Con chỉ hít thô và thở ra cái thật mạnh rồi để đó. Thì tán ngọn gió đời rất là nguy hiểm, nó sắp sửa nó xâm tới ấy, thì là con biết nó nguy hiểm vô cùng, thì con không dám đối đầu với nó. Nhưng mà con bỏ chạy thì con ngồi đó, con hít thô, con thở ra. Câu trả lời: bác thân không nguy hiểm, bác thân là tán ngọn gió đời, cái gì? Bác thân không nguy hiểm, tâm mình mới nguy hiểm. Cái chuyện bên ngoài không nguy hiểm, thì tâm từ trong này nguy hiểm. Những ngọn gió đời chỉ vận hành theo luật tự nhiên của nó, không phải là kẻ thù của mình. Không phải là cái tám ngọn gió đời không nguy hiểm, nếu tâm mình trí tuệ không nguy hiểm, không phải là kẻ thù. Người ta nhìn ra bên ngoài để xét đoán suy nghĩ, đánh giá đối tượng, trong thực tế nhìn vào tâm mình mới quan trọng. Chính tham sân si bên trong mới là nguồn gốc của mọi hiểm nguy. Khi tâm mình có trí tuệ, có sự hiểu biết, tính tám ngọn gió đời này không còn nguy hiểm nữa. Do đó mới có cái câu là bác không tâm bất động, bác không là tám ngọn gió đời, và bác không tâm bất động là tám ngọn gió đời này làm tâm không có lay động. Cái câu này là câu của ông thi sĩ Tô Đông Tha, cái gì ông nói tiếng Hàn Phật Ấn đó. Nhưng mà thôi không có thời giờ để khi nào thì tâm sẽ đọc cái gì nghe câu chuyện đó. Khi tâm mình có trí tuệ, có sự hiểu biết, tám ngọn gió này không còn nguy hiểm nữa, bác thân tâm bất động. Khi có tâm còn quá nhiều phiền não thì không cần một ngọn gió nữa, mà phiền não nó sẽ thổi phù chút là mình ngã đi. Ông nói không cần gió đâu, hễ tâm mình mà phiền não là nó thổi cái là mình nhào đi tức thì liền, không cần gió. Hành giả nói ra như vậy có nghĩa là bên trong tâm không có chánh kiến, tư duy sai lầm. Người thường nhìn ra bên ngoài để xét quán đối tượng, mình là người tu niệm quay vô trong nhìn tâm mình, nên hai cái nhìn này không thể giống nhau được. Thầy nói nếu mình tiếp tục như tư duy như vậy á, tức là mình ở ngoài đời tại đối tượng làm cho tôi khổ, còn không phải ông ấy người tu phải quay vô trong nhìn tâm, nên cái nhìn, hai cái nhìn không thể nào giống nhau. Một câu tình khác khác: mẹ giang tay định đánh con vì quá giận. Cái gì nào có con nghe con này: mẹ giang tay mẹ định đánh con, nhưng tâm khác suy nghĩ đánh con như đánh chính mình, da thịt thấy là da thịt của mình nên bỏ tay xuống. Con thấy trong này tâm suy nghĩ như vậy là do sự dính mắt thì thương con đó. Con này của mình, da thịt mẹ của nó là da thịt của mình, quýnh nó đau mình cũng đau vậy. Như vậy là tâm đó là tâm tham, vì có mặt tâm tham do đó cái sắc thức bục liền, do đó dừng tay lại. Quý vị nghe con trình bày không? Bắt đầu là muốn đánh cái đã, tức là có tâm tham, rồi nhắc cho mình: trời ơi, mình bẻ nó ra thương nó quá, mà đánh nó đâm mình cũng đau. Do đó là cổ nó là tâm tham, vì có tâm tham do đó nó chặn lại tâm sân, không có tác động được. Câu trả lời: không phải tham chặn sân, mà phải nói là tâm dính mắc quá mạnh quá rõ nên tham mà không thấy sân. Đó, cái lối các của thầy đôi khi rất là hay và rất là tế nhị. Mình cứ nghĩ rằng có tâm tham, tâm dính mắt với con cái, do đó nó chặn tâm sân không cho đánh nó. Nhưng mà ông thầy nói không phải, phải nói là tâm dính mắt quá mạnh quá rõ, do đó thấy tham không thấy sân. Đúng ra là khi tham có mặt, sân cũng có hay ngược lại, tức là hai mặt có đồng tiền. Nhưng đó chỉ là lý thuyết sắc vở. Trong thực tế, tâm của chúng ta rất nhanh, tham sân rất nhiều, như có một mặt lúc hay lúc một, như có mặt một lúc hay tham sân nhảy qua nhảy lại rất là mau. Thầy nói rằng mình người ta nói rằng là có tham thì không thấy sân, hay có sân không thấy tham, như trường hợp mình thấy cô này nói này, hay là tâm dính mắt cho nó không thấy sân. Nhưng mà thầy ông nói đó, thật ra tham và sân là hai mặt có một đồng tiền, nó lật qua lật lại nó rất là nhanh. Tham sân nó đi rất là nhanh. Vì tham sân nó nhanh như vậy, do đó bạn có để ý không, tâm mình thích không thích thay đổi ý kiến gì vậy? Ba hồi đi, ba hồi không, ba hồi đi, khi muốn không, đổ qua đổ lại, chút xíu xe khách chạy rồi bắt đầu nó lóc chạy theo. Hoặc đối với cái điều này cho thấy hành giả chưa đủ trí tuệ, sự hiểu biết chưa có, xét quán vấn đề sai lầm, suy tư theo chiều mình hiểu. Đây là điều rất hiểu, rất nguy hiểm. Nếu tôi đồng ý những gì vị này nói, hành giả sẽ ôm chặt quan kiến sai lầm và giải thích những kinh nghiệm của mình theo sự hiểu lầm này. Do đó tôi thường nhắc, tu sao để thay đổi quan kiến của mình cho đúng. Cái đó là cái quan trọng. Dạ, hết rồi ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.